chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Theo dự thảo nghị định sửa đổi danh mục các chất ma túy và tiền chất thì lá cây khát vào danh mục các chất ma túy. Việc bổ sung lá cây khát vào danh mục các chất ma túy bị cấm sử dụng là hết sức cần thiết, góp phần vào việc đấu tranh phòng chống ma túy. Nếu được thông qua thì lá khát sẽ nằm trong danh mục 1, các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến trẻ em bị tấn công và bỏ nhà đi. Điều này khiến dư luận dấy lên nghi vấn có tình trạng dụ dỗ, bắt cóc hoặc lạm dụng tình dục trẻ em.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo dự thảo nghị định sửa đổi danh mục các chất ma túy và tiền chất thì lá cây khát vào danh mục các chất ma túy. Lá cây khát còn có tên gọi là lá thiên đường. Ở Mỹ và nhiều nước châu Âu đã xếp lá khát vào danh mục ma túy có tính chất nguy hiểm bởi tác dụng tiêu cực đến sức khỏe và sức gây nghiện cực kỳ lớn. Tác hại của nó ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, tạo cho người sử dụng cảm giác ban đầu rất phấn khích, không có mệt mỏi, không có sự đói, thậm chí là hưng phấn đến cực đỉnh gây ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần, phá hủy cơ thể người. Khi sử dụng thì rất nguy hiểm, người sử dụng sẽ phụ thuộc vào nó, không kiểm soát được hành vi, khi không dùng thì không thể làm được. Người dùng chỉ cần nhai lá tươi hoặc hút lá khô hay pha trà, uống hoặc rắc vào thức ăn một ít lá khát cũng gây nghiện nặng. Lá khát có chứa chất cathioan với thành phần cực mạnh với mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần ma túy đá và độc hại hơn các loại ma túy thông thường. Lá khát cũng chính là loại thảo dược dùng để tinh chế thành chất ma túy cathioan. Từ chất này có thể tổng hợp với chất amphetamine thành loại ma túy có dạng như tinh thể muối, màu trắng hay hồng nhạt. Theo quy định hiện hành, lá khát chưa phải là đối tượng bị cấm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất. Nghị định 82/2013/NĐ-CP chỉ quy định cấm sử dụng chất cathioan nói chung, bao gồm chất cathioan có trong lá khát, chứ chưa chỉ đích danh cấm lá khát. Bên cạnh đó, hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép lá khát chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc bổ sung lá cây khát vào danh mục các chất ma túy bị cấm sử dụng tại dự thảo nghị định sửa đổi danh mục các chất ma túy và tiền chất là hết sức cần thiết, góp phần vào việc đấu tranh phòng chống ma túy. Nếu được thông qua, thì lá khát sẽ nằm trong danh mục 1, các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền, ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP.
Ngày 26 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc bị can Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ dợi dầu khí PVTEC liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí và các đơn vị có liên quan. Theo quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc số 15C46P12, Vũ Đình Duy bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Trước khi bị khởi tố, Vũ Đình Duy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 22 tháng 10 năm 2016. Quyết định truy nã cũng ghi rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt được hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc, PVC, KBC và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố 5 bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự, gồm Trần Trung Chí Hiếu, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí, Vũ Đình Duy, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí, Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí, Đào Ngọ Hoàng, Nguyên trưởng Phòng Thương mại Hợp đồng Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí, Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc.
Sau 9 giờ tích cực điều tra truy xét, Công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giữ đối tượng Võ Như Quyền, sinh năm 2001, trú tại xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu cướp tài sản. Trước đó, vào 2 giờ ngày 29 tháng 6, Võ Như Quyền chuẩn bị dao, găng tay, đột nhập vào nhà ông, bà ngoại ở xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, nhằm mục đích cướp tiền để trả nợ và chơi game. Khi đang lục các ngăn tủ ở tầng 1 của ngôi nhà, thì bà Phạm Thị Tâm là bà ngoại của Quyền thức giấc. Quyền liền lao tới bóp cổ và kéo lê bà Tâm xuống gần khu bếp, lấy thất gỗ đập vào đầu bà. Nhưng do bà Tâm dãy giụa chống cự nên Quyền đập trúng phần lưng. Nghe tiếng kêu cứu, chồng bà Tâm từ tầng 2 đi xuống thì Quyền bỏ chạy. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn xã Phấn Mễ, Phú Lương liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến trẻ em bị tấn công và bỏ nhà đi. Điều này khiến dư luận dấy lên nghi vấn có tình trạng dụ dỗ, bắt cóc hoặc lạm dụng tình dục trẻ em. Đây cũng là vấn đề rất đáng lưu tâm đối với các gia đình cũng như chính quyền cơ sở trong việc dạy dỗ, quản lý trẻ. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Quản lý trẻ em, cẩn trọng, không bao giờ thừa, đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
Anh Trần Văn Ca ở xã Phấn Mễ tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 ngay sát quốc lộ 3 với tâm trạng vừa vui mừng, xen lẫn hoang mang. Vui vì gia đình đã tìm thấy cháu thờ, con gái đầu 13 tuổi, sau gần một ngày mất liên lạc. Anh bảo, nếu tìm thấy cháu muộn hơn thì không biết cơ sự sẽ ra sao. Sự việc xảy ra vào tối 23 tháng 6, theo lời kể của anh Ca, sau bữa cơm tối, cháu thờ nói đi sang hàng xóm lấy đồ nhưng không thấy về. Không có cách nào để liên lạc nên gia đình đã huy động người đi tìm. Sau khi dò hỏi được biết cháu thờ được một số đối tượng nam giới đều đi bằng xe máy vào khu vực tiểu khu Dọc Mấu, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, cách gần 3 km. Anh Ca và gia đình đuổi theo nhưng mất dấu. Đến 23 giờ cùng ngày, anh lên trình báo công an xã Phấn Mễ về việc con mình mất tích. Mãi tận trưa hôm sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an và nỗ lực tìm kiếm của gia đình, anh tìm thấy con gái đang ở trong một căn nhà tại xóm Khuôn, xã Phục Linh, Đại Từ. Qua khai thác, các đối tượng liên quan khai báo đêm hôm trước, sau khi đưa cháu thờ đi chơi, cả nhóm gồm 3 trai, 2 gái đã thuê nhà nghỉ, ngủ lại ở gần khu vực thị trấn Hồng Sơn, Đại Từ. Thời điểm người nhà và lực lượng chức năng tìm thấy cháu thờ, các đối tượng nam trong nhóm đang đi cầm cố giấy tờ để lấy tiền đi Hà Giang. Tất cả đều trong độ tuổi vị thành niên. Trước đó, báo Thái Nguyên cũng đưa tin việc cháu Hoàng Quang Minh, sinh năm 2004, xóm Bò 2, cùng ở xã Phấn Mễ, bị 5 kẻ lạ mặt bắt, trói chân, tay và đánh tại khu vực giáp danh giữa xã Phấn Mễ và thị trấn Giang Tiên. Sự việc diễn ra tại khu vực bãi đổ thải của mỏ than Phấn Mễ, nơi cháu Minh chăn trâu. Theo lời kể của nạn nhân, cháu đã bị một đối tượng lạ mặt bất ngờ đánh, rồi dùng băng dính dán vào mồm và trói chân tay bằng dây rừng. Vì một lý do nào đó, nhóm này bỏ Minh ở lại và cháu chạy được về nhà. Sau hai sự việc liên tiếp xảy ra, nhiều người dân ở xã Phấn Mễ đều có tâm lý bất an, lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Dư luận nghi vấn hiện tượng bắt cóc trẻ em để lấy nội tạng, nhất là thời gian gần đây trên địa bàn có nhiều đối tượng người Trung Quốc đến làm việc. Đồng thời, việc giao du với các đối tượng xấu có thể khiến các cháu bị lạm dụng, nhất là lạm dụng tình dục. Bản chất hai vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Thế nhưng qua đây cũng cho thấy những lỗ hổng trong việc giáo dục, quản lý con cái của gia đình cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương. Với trường hợp của cháu thờ, mặc dù gia đình không cho dùng điện thoại di động, nhưng cháu đã có tài khoản Facebook từ khá lâu. Bạn cùng lớp của thờ tên Uyên cũng mới 13 tuổi, ở tiểu khu Dọc Mấu, thị trấn Đu, Phú Lương, đã bỏ học. Theo phỏng đoán của gia đình, thông qua Uyên và mạng xã hội, thờ đã quen với Đoàn, anh trai ruột của Uyên, và nhóm bạn đã rủ bỏ nhà đi vào tối 23 tháng 6. Chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình của Uyên cũng tương đối éo le. Bố mẹ đã bỏ nhau từ lâu, Hai anh em ở với bố và bà nội, nhưng bố lại thường xuyên đi làm ăn xa. Anh Ca thừa nhận, cháu Thờ thường mượn điện thoại của bạn gần nhà để vào Facebook và anh rất khó kiểm soát con bởi bản thân không biết sử dụng mạng xã hội. Còn đối với Hoàng Quang Minh, vì gia đình làm nông nghiệp nên cháu phải phụ giúp gia đình nhiều công việc từ nhỏ. Mình thường xuyên chăn trâu một mình ở khu vực bãi đổ thải mỏ than Phấn Mễ, trong khi đây là địa bàn giáp ranh, khá vắng vẻ và tình hình an ninh vốn phức tạp. Ông Khương Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phấn Mễ xác nhận hai vụ việc nêu trên và cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Công an huyện để điều tra xác minh làm rõ các vụ việc. Về những vấn đề dư luận băn khoăn lo lắng, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền thông qua giao ban trưởng xóm, bí thư chi bộ và các đoàn thể cơ sở, cho phát trên hệ thống loa truyền thanh những thông tin chính thống, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ, giáo dục trẻ em, chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp tăng cường quản lý tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cháu Hoàng Quang Minh đã may mắn thoát được các đối tượng lạ mặt để về nhà sau khi bị trói. Gia đình anh Ca cũng đưa cháu Thờ đi giám định sức khỏe và nhận được kết quả là cháu chưa bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, những sự việc trên chắc chắn sẽ gây ra tổn thương tâm lý rất lớn cho các cháu về sau. Qua những vụ việc trên, vấn đề đặt ra là gia đình, các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn nữa trong việc giáo dục, quản lý con cái, nhất là trang bị cho trẻ kỹ năng sống, thái độ cẩn trọng khi làm quen, tiếp xúc với người lạ trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng, nhà trường và chính quyền địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo môi trường sống và học tập an toàn nhất cho trẻ.
Oh,
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Mục 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Điều 55. Các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là cơ sở do cơ quan tổ chức cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp hỗ trợ thực hiện một hoặc một số biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp được quy định tại các điều 48, 49 và 50 của luật này. 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tổ chức theo loại hình cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập. 3. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bao gồm A. Cơ sở có chức năng nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. B. Cơ sở có một phần chức năng nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Điều 56. Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được thành lập, đăng ký hoạt động khi đáp ứng các điều kiện sau đây. 1. Có tôn chỉ mục đích hoạt động vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Có nội dung hoạt động nhằm thực hiện một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em quy định tại các điều 48, 49 và 50 của luật này. 3. Có người đại diện là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức am hiểu về trẻ em và bảo vệ trẻ em, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em. 4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính. Nguồn nhân lực đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, phạm vi hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 57. Thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập thuộc thẩm quyền quản lý và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, xây dựng quy trình tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý và kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có vi phạm hoạt động trong địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch chung các loại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế. 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện.
Điều 58. Hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động theo nội dung đã đăng ký và bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Các yêu cầu quy định tại Điều 47 của luật này. B. Tuân thủ quy trình tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. C. Thực hiện việc tiếp nhận cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và chuyển giao trẻ em, kết quả cung cấp dịch vụ cho trẻ em giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. D. Chịu sự hướng dẫn thanh tra kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Giữ bí mật thông tin liên quan đến trẻ em bị xâm hại, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan cá nhân có thẩm quyền. 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tiếp nhận hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em. Điều 59. Đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em vi phạm một trong các nội dung sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động hoặc đình chỉ, chấm dứt một phần hoạt động. A. Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 56 của luật này hoặc quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực mà cơ sở hoạt động. B. Vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em. C. Sử dụng kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất sai mục đích. 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sẽ bị chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt một phần hoạt động khi hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân và hậu quả dẫn đến việc bị đình chỉ. 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký hoạt động cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có quyền đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đó.
Mục 3. Chăm sóc thay thế. Điều 60. Các yêu cầu đối với việc thực hiện chăm sóc thay thế. 1. phải dựa trên nhu cầu, hoàn cảnh, giới tính, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ của trẻ em và bảo đảm quyền của trẻ em. 2. Bảo đảm an toàn cho trẻ em, bảo đảm ổn định, liên tục và gắn kết giữa trẻ em với người chăm sóc trẻ em. 3. Phải xem xét ý kiến, nguyện vọng, tình cảm, thái độ của trẻ em tùy theo độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em. Trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên phải lấy ý kiến của trẻ em. 4. Ưu tiên trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân thích. Trường hợp trẻ em có anh, chị em ruột thì được ưu tiên sống cùng nhau. 5. Bảo đảm duy trì liên hệ, đoàn tụ giữa trẻ em với cha mẹ, các thành viên khác trong gia đình khi đủ điều kiện, trừ trường hợp việc liên hệ, đoàn tụ không bảo đảm an toàn, không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 61. Các hình thức chăm sóc thay thế. 1. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích. 2. Chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích. 3. Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi. Việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. 4. Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội. Điều 62. Các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế. 1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. 2. Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự an toàn của trẻ em, cha mẹ không có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em. 3. Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần được ưu tiên bảo vệ. 4. Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ.
Điều 63. Điều kiện chăm sóc thay thế. 1. Việc quyết định giao chăm sóc thay thế phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 60 của luật này và đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Được sự đồng ý bằng văn bản của người giám hộ đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 62 của luật này. B. Việc cho nhận chăm sóc thay thế đối với trẻ em còn cả cha và mẹ hoặc chỉ còn cha hoặc mẹ nhưng không có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha và mẹ, cha hoặc mẹ, trừ trường hợp trẻ em được áp dụng biện pháp can thiệp bảo vệ trẻ em theo quy định tại điểm B và điểm C khoản 2 điều 50, khoản 3 điều 52 của luật này hoặc khi cha mẹ bị hạn chế quyền của cha mẹ theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. 2. Cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế phải bảo đảm các điều kiện sau đây. A. Cá nhân người đại diện gia đình là người cư trú tại Việt Nam, có sức khỏe và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tư cách đạo đức tốt, không bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em, không bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán đánh cháo, chiếm đoạt tài sản. B. Có chỗ ở và điều kiện kinh tế phù hợp, bảo đảm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em. C. Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em có sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình về việc nhận chăm sóc trẻ em. Các thành viên trong gia đình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em. D. Người thân thích nhận trẻ em chăm sóc thay thế phải là người thành niên, các trường hợp khác phải hơn trẻ em từ 20 tuổi trở lên. 3. Nhà nước khuyến khích cơ quan tổ chức gia đình cá nhân hỗ trợ về tinh thần và vật chất để trợ giúp chăm sóc thay thế cho trẻ em. Điều 64. Trách nhiệm và quyền của người nhận chăm sóc thay thế. 1. Người nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm sau đây. A. Bảo đảm điều kiện để trẻ em được sống an toàn, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với điều kiện của người nhận chăm sóc thay thế. B. Thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của trẻ em sau 6 tháng kể từ ngày nhận chăm sóc thay thế và hàng năm. Trường hợp có vấn đề đột xuất, phát sinh thì phải thông báo kịp thời. 2. Người nhận chăm sóc thay thế có quyền sau đây. A. Được ưu tiên vay vốn, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm để ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe khi gặp khó khăn. B. Được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật và được nhận hỗ trợ của cơ quan tổ chức gia đình cá nhân để thực hiện việc chăm sóc thay thế. Điều 65. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế. 1. Cá nhân gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận trẻ em về chăm sóc thay thế theo quy định tại khoản 2 điều 63 của luật này, đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. 2. Ủy ban Nhân dân cấp xã lập danh sách cá nhân gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế đủ điều kiện và gửi đến cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp huyện. 3. Cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc quản lý danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế trên địa bàn khi có trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế. 4. Người thân thích của trẻ em khi nhận chăm sóc thay thế không phải đăng ký theo quy định tại khoản 1 điều này, nhưng phải thông báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú để ra quyết định giao chăm sóc thay thế. 5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký lập danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế.
Điều 66, thẩm quyền quyết định chăm sóc thay thế. 1. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên cơ sở xem xét các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 63 của luật này. Trường hợp trẻ em được nhận chăm sóc thay thế không có người giám hộ, đương nhiên theo quy định của pháp luật và người nhận chăm sóc thay thế đồng ý, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử người nhận chăm sóc thay thế, đồng thời là người giám hộ cho trẻ em. 2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản lý, thực hiện chăm sóc thay thế. 3. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý, thực hiện chăm sóc thay thế. 4. Tòa án Nhân dân cấp huyện quyết định việc chăm sóc thay thế đối với trường hợp trẻ em được quy định tại khoản 2, điều 62 của luật này, theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được pháp luật quy định. Điều 67. Đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội. 1. Chủ tịch UBND cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi xâm hại trẻ em lập hồ sơ đề nghị đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội trong trường hợp sau đây. A. Trong thời gian làm thủ tục để trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. B. Không lựa chọn được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. C. Áp dụng biện pháp quy định tại điểm B khoản 2, điều 50 của luật này. 2. Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm thường xuyên xem xét các trường hợp trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở để đề nghị chuyển hình thức chăm sóc thay thế. 3. Chính phủ quy định chi tiết, trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển hình thức chăm sóc thay thế. Điều 68. Theo dõi đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế. 1. Cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm sau đây. A. Tổ chức tư vấn hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ người nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được chăm sóc thay thế. B. Rà soát danh sách trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội định kỳ 6 tháng, tiếp nhận kiến nghị của cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét quyết định hoặc đề nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp. C. Thanh tra kiểm tra việc chăm sóc thay thế tại gia đình và cơ sở trợ giúp xã hội, xử lý theo thẩm quyền trường hợp xâm hại trẻ em hoặc vi phạm tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em. 2. UBND cấp xã định kỳ 6 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp. Điều 69. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế. 1. Việc chăm sóc thay thế chấm dứt trong trường hợp sau đây. A. Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế không còn đủ điều kiện chăm sóc trẻ em theo quy định tại khoản 2, điều 63 của luật này. B. Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế vi phạm quy định tại điều 6 của luật này gây tổn hại cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế. C. Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đề nghị chấm dứt việc chăm sóc trẻ em. D. Trẻ em đang được chăm sóc thay thế có hành vi cố ý xâm hại nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cá nhân, thành viên gia đình nhận chăm sóc thay thế. D. Trẻ em trở về đoàn tụ gia đình khi gia đình bảo đảm an toàn, có đủ điều kiện thực hiện quyền của trẻ em. 2. Trường hợp cá nhân hoặc thành viên trong gia đình nhận chăm sóc thay thế, xâm hại trẻ em thì phải chuyển ngay trẻ em ra khỏi cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế và áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định tại điều 50 của luật này. 3. Trường hợp trẻ em muốn chấm dứt việc chăm sóc thay thế, cơ quan cá nhân có thẩm quyền và người nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm xem xét để quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 4. Người ra quyết định chăm sóc thay thế có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.